thì liền sanh ra biến chất. Thức là gì vậy? Thức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vì chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có người nào mà không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước? Mỗi mỗi đều có. Mỗi mỗi đều có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vì phiền não này không nhỏ. Cho nên cái thế giới này là mỗi một người chúng ta cộng nghiệp biến ra. Chúng ta chính mình, cái thân thể này, dung mạo của chúng ta, tình trạng sinh hoạt của mỗi cá nhân chúng ta, đó là biệt nghiệp biến ra. Những đạo lý này, những chân tướng sự thật này, ở trong Kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta nghe rất tường tận, rất thấu triệt. Cho nên, tất cả pháp do tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng này chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tất cả pháp là do tâm tưởng sanh ra. Mọi người chúng ta đều hướng đến phương diện thiện mà nghĩ, thì cái thế giới này liền hòa thiện. Mọi người đều hướng đến mặt ác mà nghĩ, thì cái thế giới này liền đổi xấu. Vậy hiện tại chúng ta tỉ mỉ mà quan sát thử xem, những người ở thế gian này, họ đang nghĩ cái gì? Chúng ta học Phật, cùng người thế gian thông thường, dụng tâm không như nhau, không giống nhau. Nhất là phát tâm từ nơi công việc hoằng pháp lợi sanh. Bạn lên giảng đài giảng kinh nói pháp, bạn bình thường sinh hoạt tu trì đều phải làm mô phạm cho chúng sanh. Do đó nói pháp phải khế cơ. Hình thức sinh hoạt của chúng ta càng phải khế cơ. Vậy thì chúng sanh hiện tại lỗi lầm do đâu? Cái bệnh này là tương đối nghiêm trọng. Nghiêm trọng chính là hiện tượng xã hội. Hiện tại hiện tượng xã hội này rất là không tốt. Bệnh đã phát tác rồi, phát tác đến bước tương đối nghiêm trọng. Làm thế nào để chẩn đoán? Làm thế nào dùng thuốc? Phương pháp chẩn đoán có hiệu quả nhất là phải đem những mê hoặc của chúng sanh, cũng chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng sanh, phải làm cho họ thức tỉnh. Phải bảo họ giác ngộ. Mỗi ngày chúng ta nghĩ tưởng sằng bậy, nghĩ sai hết. Toàn là nghĩ sai. Hoàn toàn sai lệch với chân tướng sự thật. Hoàn toàn trái ngược. Chúng ta nghĩ sai, làm sai rồi, nói sai rồi, kết quả sai lầm chính là hiện tượng của xã hội ngày nay. Nếu bạn hỏi, cái xã hội này động loạn, xã hội có tai biến, từ nơi đâu mà ra? Từ ngay chỗ này mà ra. Rõ ràng tường tận cái hiện tượng này, tôi tin tưởng mỗi một người đều cảm xúc đến. Ở ngay trong tin tức cũng thường hay hiển thị khí hậu toàn thế giới khác thường. Đó là tai biến khác thường của khí hậu. Mấy năm gần đây, nhiệt độ trên địa cầu không ngừng nâng lên cao. mức độ lên cao rất lớn. Sự ảnh hưởng của nó, núi băng của Nam Bắc hai cực tan ra, đang bắt đầu tan rã. Đương nhiên, tan rã nó không nhanh như vậy. Nếu như nhiệt độ này tiếp tục không ngừng tăng lên, giả như là có thể dừng lại, chính là nhiệt độ hiện tại, không nâng lên cao nữa. Tính toán của khoa học gia, núi băng của Nam Bắc Cực hoàn toàn tan ra còn phải 50 năm nữa. Đó chính là nhiệt độ của hiện tại không thể nâng lên cao nữa. Nếu như căn cứ thống kê của mấy năm gần đây, cái nhiệt độ này nếu mỗi năm lại nâng lên cao nhiều nữa, nếu là như vậy, tôi thấy núi băng của Nam Bắc Cực e rằng 20 năm thì sẽ tan rã hết. Đó là núi băng tan rã, mực nước biển liền nâng lên cao. Khu vực duyên hải thì đều chìm vào trong đáy biển. Cái tai nạn này quá lớn, khoa học có tiến bộ thế nào cũng không có cách gì để ứng phó. Hiện tại mọi người đem việc này quy cho đại tự nhiên. Tai hại của tự nhiên này không phải sức con người có thể làm nổi. Đem trách nhiệm này đùn đẩy cho người khác hết. Đó chính là không hiểu chân tướng sự thật. Nhiệt độ lên cao, nguyên nhân chân thật cho đâu vậy? Phật nói ra rồi, đáng tiếc mọi người không tin. Vậy thì còn cách nào chứ? Phật nói với chúng ta, nhiệt độ là do lửa sân hận. Nguyên nhân căn bản của tai biến ngày nay chính là tham sân si mạng của chúng sanh. Cái vọng tâm này mỗi ngày đang thêm lớn, không ngừng đang thêm lớn, nên ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Khi vừa mở đầu, tôi đã nói với các vị, khởi nguồn vũ trụ cùng sinh mạng là đồng thời. Nói rõ, sinh mạng của chúng ta cùng hoàn cảnh là đồng thời, không thể phân ra. Sinh mạng nhà Phật gọi là chánh báo, hoàn cảnh là y báo. Y chánh là cùng một cội gốc, cho nên y báo chánh báo là một, không phải hai. Ở trên kinh Phật lại nói với chúng ta, lời nói này nói ra rất nhiều, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Trên kinh Lăng Nghiêm nói được rõ ràng hơn, nếu có thể chuyển cảnh thì đồng Như Lai. Như Lai là gì? Người giác ngộ. Người giác ngộ có thể thay đổi hoàn cảnh tự nhiên. Họ có cần phải dùng những công cụ khoa học không? Không cần thiết. Tâm chuyển rồi, hoàn cảnh tự nhiên liền đổi. Nếu như chúng ta muốn bảo cái đại tự nhiên này, nhiệt độ trên địa cầu này hạ xuống, dùng phương pháp gì? Mọi người dập tắt tham sân si. Ồ, vậy thì nhiệt độ hạ rất nhanh. Nếu như chúng ta ngày ngày vẫn là đang tham sân si, nhiệt độ đó vẫn cứ hướng lên trên cao, không thể nào hạ xuống. Đó là hiện tượng mà chúng ta đã xem thấy ở rất nhiều quốc gia khu vực. Mỗi năm đi qua một lần, xem thấy mọi người ở nơi đó tham sân si mạng tăng thêm, không hề hạ thấp. Không những không hạ thấp, ngay đến tạm dừng lại cũng không có. Thật là tham mà không chán, tham không được thì sân hận. Vì thì do đây có thể biết, sám trừ nghiệp chướng thì vô cùng quan trọng. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng chính là tạo tác ra những ác nghiệp này. Lần trước đã nói rõ với các vị, tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, nhất định phải sám trừ. Việc này ở trên kinh Phật nói cho chúng ta nghe 10 loại, 10 tâm nghiệp thuận, 10 loại tùy thuận sanh tử, tâm tùy thuận sáu cõi luân hồi. Lần trước chúng ta đã nói qua, ngày nay chúng ta tiếp tục giảng 10 tâm nghịch sanh tử. Cái nghịch này là trái ngược với nó, cũng chính là nói chúng ta tu 10 loại tâm này có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi, có thể tiêu tai giải nạn, có thể hóa giải vô số tai biến thế gian hiện tại. Phật nói cho chúng ta nghe 10 điều. Người khác không tin tưởng, chúng ta không cần để ý. Chúng ta chính mình phải tin tưởng, phải từ chính bản thân chúng ta nỗ lực mà làm. Hay nói cách khác, việc này cũng là ở trên kinh Phật nói rất tường tận. Ngày nay chúng ta sống trên thế gian này, thế gian này là cộng nghiệp, trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Cho dù cái địa cầu này gặp phải tai biến to lớn, như rất nhiều người nói, khi đại tai nạn này đến, người trên địa cầu này có thể chết phân nửa, có thể chết 2/3, chỉ vẫn còn 1/3 không chết, chỉ vẫn còn, họ vẫn có thể vượt qua. Đó chính là gì vậy? Trong cộng nghiệp vẫn còn có biệt nghiệp. Người ngoại quốc nói, người tin tưởng Thượng Đế thì được cứu, không tin Thượng Đế vì e rằng không cách gì tránh khỏi tai nạn. Cách nói này chúng ta rất khó tán thành, vì người không việc ác nào không làm, tin vào Thượng Đế thì Thượng Đế cũng có thể cứu giúp họ. Cả đời làm người tốt, Thượng Đế không cứu họ, vậy Thượng Đế quá bất công rồi. Vẫn là Phật nói có đạo lý. Bạn có thể hồi tâm chuyển ý, diệt trừ tham sân si, tu phước, tu thiện, tích công bồi đức, thì bạn liền có thể được cứu. Bạn có thể được bảo đảm, có thể tiêu tai khỏi nạn. Nếu như tiếp tục tham sân si mạng, vẫn tiếp không tạo ác, khi đại tai nạn đến, e rằng sẽ không thể tránh khỏi. Cách nói này của Phật chúng ta nghe rồi, vẫn cảm thấy tràn đầy đạo lý, có thể tiếp nhận. Cho nên thật là, nếu như nếu Thượng Đế không nói đạo lý thì chúng ta cũng không bằng lòng theo, luôn phải có đạo lý. Mười loại tâm nghịch sanh tử luân hồi. Thứ nhất là Phật khuyên bảo chúng ta phải minh tín nhân quả. Bốn chữ này rất hay. Minh là trí tuệ, không phải mê tín. Đối với chân tướng sự thật, bạn phải làm cho rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Bằng chân thật tin tưởng đối với nhân quả này, Phật nói tất cả kinh đều không rời nhân quả, thì vạn pháp không thể thoát khỏi nhân quả, Phật pháp cũng không thể thoát khỏi nhân quả. Nhân quả tuyệt đối không phải mê tín. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đó là nhân quả. Quyết định không thể trồng đậu được dưa, trồng dưa được đậu, không hề có đạo lý này, vì nhân quả không tương ưng. Cho nên, nhân thiện nhất định được quả thiện. Kết quả, nhân ác nhất định cảm ác báo. Làm gì sai chứ? Thế nhưng có lẽ chúng ta sẽ xem thấy có một số hiện tượng trong xã hội dường như không hề tương ưng với những gì Phật Pháp đã nói. Chúng ta xem thấy một số người ác hưởng phước. Người thiện thì bị chịu tội. Đời sống vô cùng khốn khổ. Việc này dường như không phù hợp với sự thật nhân duyên quả báo mà Phật Pháp đã nói. Đó là gì? Đó là bạn đối với sự thật và luân lý của nhân quả. Bạn chưa tường tận. Bạn chưa được thông suốt. Cho nên bốn cái chữ này của Phật, cái thứ nhất là minh tính nhân quả, bạn không hiểu được. Nên bạn mới sinh ra hiểu lầm. Nhân quả thông cả ba đời. Cái điểm này chúng ta nhất định phải tin tưởng, phải khẳng định. Bất cứ một chúng sanh nào, họ có đời quá khứ, có đời hiện tại, vẫn còn có đời tương lai. Nhân quả thông cả ba đời. Đời trước tu thiện tích đức, đó là trồng nhân thiện, thì đời này được giàu sang phú quý. Cái bạn hưởng là phước báo. Cái quả này của họ quá lớn. Đời này cho dù tạo ra rất nhiều tội nghiệp, cái phước thừa của họ vẫn chưa hưởng hết. Cho nên họ vẫn đang tiếp tục hưởng phước. Thế nhưng các vị phải nên biết, ngay trong đời này, họ chỉ hưởng phước, lại tạo tội nghiệp, lại không chịu tu phước. Phước báo tuy là lớn, tiêu hao sẽ rất nhanh. Phước báo rất lớn, có lẽ ngay trong đời này của họ, mãi đến họ lâm chung, đều là phước báo lớn hiện tiền, tội báo của họ chưa hiện ra. Thế nhưng đời sau của họ thì thê thảm. Việc này chúng ta thường hay xem thấy, còn có một số phước báo rất lớn, thế nhưng không lớn đến như vậy. Họ hưởng phước cũng không chịu tu phước, cũng đang ở nơi đó tạo ác. Hưởng 20-30 năm thì họ cũng sẽ không còn. Việc này hiện tại thông thường gọi là phá sản. Họ bị sụp đổ, cuối đời của họ không bảo đảm. Đó là nói phước báo của họ chính ở ngay trong 70 năm đó, họ thấy đều tiêu hao hết. Chúng ta ở trong xã hội xem thấy rất nhiều hiện tượng này. Vì người tu phước cả đời này cuộc sống rất là khổ cực, đó là do đời quá khứ không có tu phước. Hiện tại họ phải chịu quả báo này. Ngày nay họ tu phước tích thiện, trồng cái nhân tốt, thì đời sau họ được phú quý. Cho nên người phú quý không phải đời đời phú quý. Người nghèo khổ cũng không phải đời đời nghèo khổ. Tạo hóa đối với người rất công bình. Ngay đời này hưởng phước, đời sau chịu tội. Người đời này chịu tội thì đời sau hưởng phước. Nhân duyên quả báo không hề sai lọt. Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, ngay trong đời này chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện, sám trừ nghiệp chướng, quả báo